Chúng hôm nay là chiều thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm trong mùa an cư kiết hạ. Và chiều nay chúng ta tiếp tục học tỳ ni nhật dụng thiết yếu với chủ đề là những từng giọt sữa thơm. Chiều nay là kỳ thứ 45. Đại chúng chiều giờ có khỏe không? Thưa, hôm nay mình hôm qua mình học xong năm quán khi ăn rồi. Và chiều sau khi mà mình đọc năm quán rồi đó, thì cái vị thầy đó, chủ lễ đó, cái thầy nào mà hướng dẫn ăn cơm trưa đó, sẽ xướng một câu lên: thỉnh đại chúng thọ trai. Thì chừng đó đại chúng mới niệm một câu Phật. Và khi mình niệm như vậy, mình không cần thỉnh khánh gì hết, tại vì đó là một cái lời nhắc nhở cũng như mời thỉnh đại chúng. Ở ngoài Bắc thì thỉnh đại chúng thụ trai, mình ở trong miền Nam thì đọc là thọ trai, tức là nói đơn giản là ăn cơm, mời đại chúng dùng cơm. Thì khi mời nó cũng có cái âm điệu của nó, và nhớ là cái âm điệu của chúng ta khi chúng ta sướng và đáp đó, nó phải tương đồng. Ví dụ như cái vị đó sướng lên: thỉnh đại chúng thọ trai, thấy cái âm đó không, thì mình đáp là A Di Đà Phật. Cái người này nói xong cái mình âm mình nói theo, chứ không phải là mình muốn sướng sao sướng. Ví dụ như giờ cái ông thầy cũng nói: thỉnh đại chúng thọ trai A Di Đà Phật, đâu vô đâu, phải không nè? Thành thử mình nhớ là như vậy, cho nên tụng kinh là vậy đó. Mình tụng làm sao mà âm này nó hòa với âm kia, chứ mình tụng mà mình cái người chủ lễ dẫn mình một đường rồi mình tụng một nẻo nó chổi. Ngay cả cái thời hô canh thiền cũng vậy. Mình hô và mình kêu. Cái thời hô canh á, cái âm điệu nó phải có cái tính cách nhắc nhở, tha thiết. Ngưỡng mong đại chúng nhớ nghị vô thường, tinh tiến nhiếp tâm thiền tập. Có cái lời gọi tha thiết, vô thường tới rồi, chiều rồi, không có còn vui sướng gì hết. Thân mình như là ở con cá trong ít nước vậy đó. Không, kêu gọi Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình nghe cái âm đó mình cũng nói theo Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là mời kêu gọi. Ông thầy cũng vừa xong, Nam Mô, nó chọi với nhau. Cho nên cái thầy đó phải kêu gọi mình như vậy, mình hòa cái âm mình như vậy, tiếp nối cái âm như vậy. Mình kêu người ta vô thường tới rồi, làm sao cho người ta cái âm điệu cho nó thi thiết. Cho nên tụng kinh nó, thí dụ như buổi sáng tụng âm thiền, không có tụng âm ai. Ai là buồn, thiền là thiền vị, nghe thời kinh sáng cho nó thiền vị. Còn buổi chiều hay là tụng kinh cầu siêu, tụng bằng cái âm, cái giọng ai, cho người ta nghe, người ta thấm thiết, người ta không phải là mình à, không phải là mình à, bi lụy. Nhưng mà đã là phương tiện thì không phải phương tiện ở chữ nghĩa không, mà mình phải phương tiện luôn cả âm điệu. Thí dụ như mình đọc cái bài đó là một phương tiện nhắc nhở người con hiếu. Nhưng mình đọc cái âm cái bài thì hay mà đọc âm nghe không cảm. Cũng giống như mình đọc thơ vậy đó. Mình đọc thơ là mình phải biết cách đọc phải không? Thơ Mỹ cũng vậy, thơ Việt cũng vậy. Mình là người Việt á, mình học tiếng Anh, ví dụ như người lớn mà mình mà đọc thơ Mỹ đọc không được. Đọc thì hiểu nhưng mình không biết cách diễn đạt cái bài thơ đó. Nhưng mà mấy thầy nhỏ ở đây, mấy người à, trẻ ta học, ta lớn ở đây ta đọc bài thơ Mỹ ta cảm được. Cho nên họ diễn đạt cái bài thơ thơ Mỹ mình nghe mình không hiểu gì hết. Còn họ nghèo họ nghe họ khóc. Tại vì sao? Tại vì nó có cái cách làm thơ của người Mỹ và mình phải đọc bằng cái tâm tư như vậy. Cho nên cái những cái bài sám hối nó có cái tính cách nhắc nhở hay lắm. Cho nên mình phải tụng sao mà ta nghe xong ta thấy ta lỗi lầm ở trong đó. Phải không? Thì mình nhớ là mình tụng kinh là mình là một hình thức truyền đạt. Cái lời bài ca là hay rồi, nhưng mà cái giọng ca của người ca sĩ đó hát hay để diễn đạt cái nội dung của cái tinh thần của bài đó. Chúng ta cũng vậy. Là một người tu, khi mình tụng kinh là một hình thức mình thuyết pháp. Mình làm sao để mọi người tỉnh giác. Cho cái thầy mà xướng tăng bạc cũng vậy, phải xướng cho rõ ràng, âm điệu phải cho hay. Mình đừng có nghĩ là mình tụng cho nó có. Tụng cho nó có thì ai tụng cũng được, phải không? Mà khi mà người ta thỉnh mình lên cái vị trí là xướng lễ, là nghĩa là ta trọng. Còn ví dụ như mình đừng có ngại, nếu mình không có âm, không có giọng, đừng có ngại người khác tụng. Đấy. Xin phép mấy huynh đệ thỉnh vị khác, tôi không có giọng, có sao đâu. Thường thường mấy đứa để ý mấy cái lễ quý hòa thượng làm gì, chứng minh thôi, phải không? Quý thầy trẻ tụng, tại sao? Quý ngài lớn rồi, giọng âm nó không còn, thì quý ngài chỉ nguyện hương thôi. Mà thậm chí có nhiều vị hòa thượng nguyện thầm thôi, chú con không tụng lớn nữa. Tại vì thứ nhất mình không có hơi, không có sức, thì sợ các ngài niệm hương đó, cái bài hương đó, các ngài niệm nó mệt, thấy không? Thành thử ra mình ngay cả khi tụng giới, thấy không? Tụng giới xong rồi cái vị thuyết giới đó, kính thưa đại chúng, đại chúng cho phép tôi được là người đọc giới. Thân tâm do cái giọng của tôi đọc, chữ nghĩa nó không có điều giới, đọc điều giới nó không có được liền lạc, làm cho đại chúng ngồi lâu sanh mệt, mong đại chúng hoan hỷ cho. Đó là cái lời sám hối khi mà cái vị thuyết giới, thuyết xong giới. Cho nên nhớ là cái mình, khi mình nắm ở một cái vị trí mà mình phải hướng dẫn đại chúng á, thì mình phải chịu khó một chút. Thật ra mọi việc là do mình chịu khó thôi, để tâm vô cái công việc đó. Dù là một lời phục nguyện, dù là một cái lời sướng, mình ráng chịu khó tập làm sao mà cho cái âm điệu nó diễn đạt được cái lời lẽ của cái bài viết đó. Cho khi mà mình sướng tăng bạc, đọc năm quán rồi xong rồi thì thầy đó mới sướng lên thỉnh đại chúng thọ trai. Thường thường có nhiều vị người ta bài bản chút, ăn sáng người ta kêu, ăn chiều thì buổi sáng là thỉnh đại chúng tạo thực là ăn sáng đó. Nhưng mà thôi, ở đây mình đơn giản rồi, bài bản buổi trưa thôi, buổi sáng mình nói được rồi, thỉnh đại chúng điểm tâm dùng sáng, buổi chiều thỉnh đại chúng dược thực trong im lặng. Đa số Phật tử người ta tới, mình dùng từ cho nó đơn giản đó. Mời đại chúng dùng cơm trong im lặng, mình nói đi cho người ta nghe, người ta hiểu mình nói gì. Mình nói nghe hay quá mà mấy vị vẫn lao sao nói chuyện, hỏi sao còn nói chuyện, thầy ông nhắc rồi mà, ủa tôi đâu nghe ông nói gì đâu, hồi nãy ông nói rồi đó, ông nói đại chúng dược thực đó, tôi đâu biết ông nói gì đâu. Là mình nói cái gì mà người ta hiểu. Cho nên thường thường mình phải để ý tùy theo cái chúng đang tham dự mà chúng ta dùng những cái chữ. Ví dụ có khi mình dùng tiếng rồng rặc trong nhà chùa, có khi mình đơn giản những cái từ mà người ta hiểu được mình nói gì. Cho nên trong cái bốn cái tứ biện tài đó, bốn biện tài, chúng ta phải có một cái từ biện tài, là mình đi tới vùng nào, mình nói từ ngữ gì để cho người ta hiểu. Ví dụ như mình là người Bắc mà đi vô trong miền Nam, mình nói lấy giùm tôi cái bát, thì có thể người Nam đó họ chưa biết họ mình nói cái gì. Cho mình vô trong miền Nam thì mình học trong miền Nam thì kêu cái chén. Còn ngược lại, anh miền Nam mà ra tận Bắc á, thì phải học cái bát, và phải học cái từ xơi cơm thay vì nói ăn cơm. Hay là ngoài Huế thì thời cơm. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình ở đâu, mình tới đâu thì mình biết cái vùng đó người ta nói từ gì đó mình nói, thì ta nghe ta hiểu mình nói gì. Rồi sau khi mà mình thỉnh rồi thì đại chúng dùng cơm trong im lặng. Sau khi ăn cơm xong rồi thì thường là mình có cái nghi thức tráng bát. Nhưng ở đây cái nghi thức tráng bát là để bài sau, cho nên mình sẽ theo cái bài mình học. Sau khi ngủ quán rồi thì tới cái phần ăn cơm rồi thì làm gì? Kết trai phải không? Chữ kết cũng được, chữ kiết cũng được. Chữ kết nghĩa là gì? Nó có nghĩa là mình thâu về hay là mình kết thúc. Ở đây là nghĩa kết thúc. Kết trai nghĩa là mình kết thúc bữa ăn cơm. Ở trong cái bài trên mạng đó là bài thứ 28, bài kệ thứ 28. Ở trong quyển sách quý vị đang có là bài kệ thứ 31. Kết trai tiên niệm chú chuẩn đề. Trước hết mình tụng chú chuẩn đề. Bây giờ mình giải thích chữ kết trai. Người thí chủ cúng dường cho mình một bữa cơm thì gọi là trai. Rồi bây giờ mình thọ dụng xong rồi, mình thâu lại, thâu gọn lại. Hay nói cách khác là mình kết thúc bữa ăn cơm. Bây giờ người thí chủ đang chờ cái sự hồi hướng của mình. Bây giờ mình ăn cơm xong là mình no chưa? No rồi phải không? Đó là tự lợi. Bây giờ mình chuẩn bị cầu nguyện cho đàn na thí chủ cúng dường, đó là gì? Lợi tha. Thì trong cái giây phút này là cái giây phút mình tự lợi và lợi tha. Lợi tha, tự lợi đã xong. Bây giờ tới phần lợi tha là vì người Phật tử mình tụng niệm, mình cầu nguyện. Chữ kết nó có nghĩa là mình sâu kết lại, làm cho tất cả những cái điều lợi, cái pháp lành nó chẳng mất. Thí dụ bây giờ người Phật tử người ta rất là tâm thành, người ta cúng, thì mình thọ dụng xong rồi thì mình đem cái tâm thành của mình đối với thí chủ, đó là một sự kết. Người ta đến với mình bằng tất cả tấm lòng thì mình phải đối lại bằng tất cả tấm lòng, để cái pháp lành giữa mình và người không có mất. Thầy nói ví dụ vậy nè. Ví dụ bây giờ người ta cúng dường, ta quỳ dưới ta nhìn lên, mình ăn cơm mình giỡn cười, mình không có chú tâm. Phật tử ta nói ôi mấy thầy mất trang nghiêm, cái pháp lành ta đến với mình mất. Người ta đến với mình bằng pháp lành, mà mình không đem pháp lành để mình tương ưng. Đâu có ai cúng cho một người mà không lo tú, phải không? Thành thử ra khi mình dùng cơm trang nghiêm, khi nào mà không phải là cái giờ cơm trang nghiêm, buổi chiều mình ăn ví dụ vậy, và sau bữa cơm đó huynh đệ ngồi nói chuyện, trao đổi, cười vui gì đó, đó chuyện đó khác. Nhưng mà trong giờ phút mình đắp y, mình ngồi đây mình chứng trai. Chứng trai là gì? Chứng minh thọ nhận cái bữa trưa người ta cúng. Cho nên thí dụ như á, ba hồi chuông, ba hồi kiển đánh á, Phật tử ta tác bạch á, một là mình ngồi trong cái thế về mình để tay, hai là mình chấp tay, phải không? Mình ngồi cho trang nghiêm để làm chi? Mình lắng nghe cái lời tác bạch. Thí chủ người ta có cái lời tác bạch ta thưa lên. Cho nên lúc đó mình không có tán tâm, mình lắng nghe ta nói gì. Cái nguyện ước của người ta hôm nay ta đến đây ta cúng dường ta nói gì. Cho nên có nhiều vị viết cái lời tác bạch tha thiết hay lắm, nhưng mà nhớ ai viết tác bạch cũng viết vừa vừa thôi. Trời ơi, viết cái tác bạch gì mà nó dài cả 15 phút. Không, cái đó không phải lúc mà mình diễn đạt cái đó, ngắn gọn thôi. Cái lời tác bạch viết cho người Phật tử lên, tác bạch cầu an cầu siêu, viết vừa chừng, đừng quá dài, nhưng cũng đừng quá gọn gãy. Nếu tức là mình viết làm sao mà vừa đủ trong giữa cái lời và đối đáp gì đó, mọi thứ trong một trang giấy. Mà nhớ in chữ to cho người ta đọc cho rõ. Mình viết chữ nhỏ có nhiều người ta đọc không có được, ta đâu có biết mấy cái chữ đó là nghĩa gì, ta đọc không ra. Có nhiều vị ví dụ như chúng con cầu nguyện quý ngài pháp thể khinh an, họ đọc ra mấy chữ đó đâu, tại họ không quen từ ngữ đó. Chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, giờ đây khói trầm nghi ngút, trước màu huỳnh y rực rỡ, đủ thứ những cái từ Phật pháp trong đó, nhiều gia đình ta không biết. Cho mình viết những cái từ đó, mình phải viết cho nó rõ trên một cái trang giấy, đánh máy lấy chữ bự ra, chỉ dẫn cho rõ ràng. Thầy viết tác bạch thầy viết rõ lắm. Gia đình tập hợp đầy đủ, đứng cho ngay ngắn, một người đại diện gia đình đọc chậm và rõ ràng. Đến chỗ nào lại một lại mình mở ngoặc. À, rồi thậm chí để cho người ta đỡ mất thời gian và cũng như đừng mất cái sự trang nghiêm, mình còn ghi rõ luôn: quỳ tại chỗ lại xuống ba lại. Thầy viết tác bạch cho Phật tử thầy viết rõ lắm, chỉ dẫn cho người ta cho rõ. Mình đại ý là mình để dành một vài bài làm cái sườn. À, lời tác bạch thì cái câu nào cái nội dung cũng giống nhau. Chúng con đại diện cho gia đình hôm nay có duyên sự, xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Rồi lại số một lại quỳ tại chỗ đọc. Rồi mình muốn cúng cho cha mẹ thì nó có một vài lời dẫn, cái câu dẫn vô. Kính bạch chư tôn đức, chúng con thường nghe thiên hữu tứ thời xưng tại thủ, nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên. Nghĩa là thời tiết bốn mùa, xuân là trước hết. Đời người có trăm hạnh, hạnh hiếu là hạnh đầu. Trong bốn mùa, mùa xuân là mùa đầu tiên. Thì trong các hạnh lành của con người, hạnh hiếu là hạnh đầu. Dẫn vậy đó. Cha mẹ là người sinh thành dưỡng dục chúng con từ tấm bé, đại khái một vài câu. Rồi chúng con chưa kịp đáp đền thì cha mẹ đã vội quy tiên hay là quá vãng gì đó. Nay vâng lời Phật dạy và sự hướng dẫn của quý tôn đức, chúng con thành tâm thiết lễ trai duyên trên cúng dường Tam Bảo, hiện tiền đại chúng, đại chư tôn đức tăng, nguyện hồi hướng công đức gì đó, đại khái một vài câu. Và các thầy nhớ là khi mình nhận lễ vậy, mình nhớ nhận cái ghi rõ cái người thí chủ đó tên gì, rồi cầu nguyện cho ai, đưa lên cho hòa thượng chứng minh, để sẵn ngay bàn ngày ngồi đó, để lát ngày đáp tư. Mấy cái chuyện đó mình phải chuẩn bị sẵn. Thỉnh hòa thượng đáp tư cũng đáp xong, à, cho hương linh tên gì vậy con, bất trang nghiêm. Vậy là nghĩa là mình không có tội, mình không có cái tâm, mình không có chuẩn bị cái đó. Vậy nãy giờ hòa thượng không có gì, cái tâm hòa thượng có tiếp duyên với lại hương linh đó, hiểu không? Vậy thì cái đó gọi là kết, phải không? Kết trai. Kết là mình sâu cột lại bao nhiêu cái hạnh lành của người thí chủ Phật tử ta đem đến cho mình, và chúng ta phải thể hiện như thế nào để chúng ta kết cái đó, nó mới đi với nhau, phải không? Nó match. Người ta wholeheartedly come to us, so are we wholeheartedly response. Cái đó gọi là kết. Cho nên hai chữ kết trai nghĩa đơn giản là kết thúc bữa cơm, nhưng cái nghĩa ở bên trong nó là gì? Từ đầu cho đến đuôi, cho đến giờ phút này, chúng ta đều đem tất cả những tâm niệm lành để kết sâu với cái tâm niệm lành của Phật tử. Người cúng, người nhận viên mãn. Người cúng hoan hỷ, người nhận tâm thành. Hay nói cách khác, người cúng tâm thành, mình hoan hỷ nhận. Hay là người cúng tâm thành, mình tâm thành nhận. Hai cái tâm thành kết lại, hoan hỷ cả đôi bên. Cái đó gọi là tài pháp nhị thí, đẳng vô sai biệt, phải không? Khi mình nhận cúng dường đó, đọc câu đó đó, tài pháp nhị thí, người ta là tài thí, mình là pháp thí. Tài pháp nhị thí, hai cái cho, mình cho pháp, người cho của, đẳng vô sai biệt. Cái sự cúng dường đó viên mãn gọi là đàn ba la mật. Chữ đàn là của cái chữ đàn na, dana, donation, giving, offering, ba la mật. Vậy hiểu được hai chữ kết trai chưa? Kết là nghĩa là mình làm sao mình tương ưng, mình kết được tất cả những cái niệm lành cho mình, ghi cho rõ cái vị nào mai mốt mấy thầy nhận cái việc đó làm cho Phật tử đó, nhớ chuẩn bị mấy đó, ghi một cái tờ giấy cho đàng hoàng để ngay bàn của thầy. Rồi ngoài ra thí chủ người ta có một bản người ta đọc, thầy không cần cái bản tác bạch, nhưng mà thầy cần cái chi tiết của cái gia đình hôm đó. Thí chủ, gia chủ là ai, gia chủ là gì, representative của gia đình đó. Rồi cúng dường, cúng cầu siêu cho ai, cầu an cho ai, ghi đầy đủ vậy. Để một lát nữa thầy phục nguyện, thầy cầu nguyện cho anh ta. Rồi bây giờ mình qua đến cái phần ý nghĩa của hai chữ kết trai rồi, phải không? Rồi chúng ta tụng bài chú chuẩn đề. Trước hết là mình nói đến cái tựa của bài kệ đó, chuẩn đề thần chú. Chuẩn đề tiếng Phạn là Kundi, C-U-N-D-I, Kundi. Chúng ta phiên âm là chuẩn đề. Kundi là tiếng Phạn, mình phiên âm là chuẩn đề. Có ba nghĩa, chuẩn đề có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là năng hành. Nghĩa thứ hai là thành thật Nghĩa thứ ba là thanh tịnh. Năng hành là gì? Năng hành có nghĩa là người có đủ khả năng thực hành cái hạnh nguyện của mình. The one who able to practice their vows, gọi là năng hành. Chủ đề có nghĩa thứ nhất là năng hành, là người có khả năng thực hiện hạnh nguyện của mình. You do whatever you vows, you able to do, you able to finish, to complete your vows. Nghĩa thứ hai là thành thật. Thành thật đây là gì? Đây là tất cả những cái hạnh này, việc làm này, nguyện này, từ cái tấm lòng mình đi ra. All the vows according to your heart, to your mind. If you have no heart, no mind, you cannot make that beautiful vows. Mình có thể phát được cái nguyện đẹp như vậy là tại vì mình có cái lòng đó. Nghĩa thứ ba là thanh tịnh. Purified your mind, your action. Người thanh tịnh thì tâm thanh tịnh và việc làm thanh tịnh. Thí dụ Phật tử nè, ta phát nguyện thanh tịnh nè, cái tâm ta thành tâm, ta cúng dường nè, phải không? Rồi ta khả năng ta đỡ ta cúng nè, ta thành tựu được cái đó. Thì mình ở đây cũng thế, mình cũng đáp bằng ba tâm như thế: thọ dụng thanh tịnh, chí thành cầu nguyện, và thực hiện đúng cái ước nguyện của thí chủ. Chủ đề. Mà tại sao mình phải tụng chú chủ đề, không tụng chú khác? Bởi vì Đức chủ đề Bồ Tát phát nguyện thành tựu tất cả mọi hạnh nguyện của chúng sanh. Chủ đề Bồ Tát là very powerful. Bởi vì cái hạnh nguyện của Ngài như vậy, và tất cả mọi cái pháp lành đó, nó lưu xuất. Cho nên chúng ta thường gọi Đức chủ đề là Phật mẫu, Mother of all Buddhas, mẹ của tất cả chư Phật. Nghĩa là gì? Mẫu này là gì? Là công đức. Chỉ có công đức mới sanh ra tất cả pháp lành cho mình được. Hay nói cách khác, người không có phước không làm gì được hết. Mình phải có phước gì? Phước, phước là gì? Phước là cái base, là cái foundation của tất cả những gì chúng ta muốn làm. Ví dụ đi ha, mình muốn tu mà không có cái phước sức khỏe, bệnh hoài tu cũng được. Muốn bố thí mà không có phước, không có của, làm sao bố thí? Muốn dạy cho người mà mình không có cái phước nhớ kinh, nhớ gì hết. Cho nên mình có cái gì được trong đời này, đó là cái phước. Ví dụ đời này mình có ăn là có phước. Có nhiều người ta muốn ăn không có ăn. Cho nên á, người sống trong đời không ngưng sự tạo phước. Phải phước không có là không có gì hết. Nhớ câu chuyện đệ tử Ngài Xá Lợi Phất không? Ông vô phước đến mức độ là khi mẹ ông có mang, có mang ông trong bụng á, cái làng ta đang khỏe vui vậy đó, tự nhiên cái bà trong xóm đó bà mang bụng, bà mang thai cái đứa nhỏ này, là cái làng đó nó nghèo, nghèo đến đói khổ hết cả làng luôn. Trong làng phát hiện ra bà này đem nhiều cái điều khổ sở cho làng, đuổi bà đi. Đuổi bà đi rồi bà lang thang, cuối cùng bà sanh ra đứa nhỏ này. Đi tới đâu người ta cũng không có giúp đỡ gì, ta thấy là ta ưa. Cuối cùng Ngài Xá Lợi Phất đi ngang, thấy đứa nhỏ, Ngài nhìn ra đứa nhỏ này thiếu phước quá. Ngài Xá Lợi Phất đem về chùa cho nó tu. cho nó nhỏ nó đi cái thật với quý thầy, cho nó đi với quý thầy lớn luôn nha, để nó nhờ cái phước nó ké. Người ta cúng mấy thầy cái tới nó cái hết đồ ăn rồi ôm bát không về. Rồi cuối cùng tuổi thọ không lâu, sống trong chùa mà đói lên đói xuống vậy. Thì khi mà tuổi thọ không lâu thì trước khi nó chết á, Ngài Xá Lợi Phất thấy tội, đem chén cơm tới, muốn cho nó được ăn một chén cơm cho ngon cho no trước khi nó tắt thở nó chết. Vậy mà đem chén cơm tới, tắt thở chết trước khi nó được ăn. Cho nên người nào mình biết rằng cái lỗi, cái tội, cái nghiệp nó dễ tạo lắm, cái phước thì khó, nhưng nếu chúng ta nói muốn có phước cũng rất dễ có phước. Bất cứ việc gì lành thiện chúng ta làm đều sanh phước hết. Nhưng mà cẩn thận, nhiều khi cái phước đó, cái phước thì nó dễ tụ nhưng mà nó cũng dễ tán lắm, nó dễ có mà cũng dễ mất nếu chúng ta không khéo. Cho nên đức chuẩn đề là biểu tượng cho mọi cái phước lành. Vì vậy mà Ngài có bao nhiêu tay? 18 tay. Đây mình ghi chú mấy chuyện của Ngài chuẩn đề thôi. Trước hết là trên đầu Ngài có con mắt ở giữa nè, hai mắt hai bên là ba mắt, Phật nhãn, Pháp nhãn, Tuệ nhãn. Thường thường có ngũ nhãn phải không? Nhục nhãn, thiên nhãn. Nhưng với người mà tu đạt thì ba nhãn: Tuệ nhãn, Pháp nhãn và Phật nhãn. Còn nói đơn giản nữa đó, con mắt này là con mắt của trí tuệ. Mà trí tuệ cho nên nó không có bị vướng phải vướng trái gì hết đó. Nghe nè, middle eye, the insight, the wisdom. Còn ví dụ như này mắt trái, thấy bên trái, thấy bên phải, còn hai bên. Phật mình phóng quang, Phật có cái hào quang phóng ngay giữa, biểu thị cho trung thừa, bình đẳng. Cho nên Phật nói pháp và Phật không có phóng quang đây nha, Phật phóng quang đây không ạ. Nghĩa là gì? Lòng từ bi nói pháp, không thiên lệch, không có muốn chỉ trích ai hết. Cho nên mình lên nghe pháp mà mình buồn giận thầy, ông thầy cũng đem tôi ra ông chửi, ông mắng gì đó, đó là mình nghĩ lầm, mình nghĩ sai cho thầy. Lời pháp của thầy như một trận mưa xuống. Nếu mình là cái cây khô, cứ lấy nước mà uống. Đây nè, nếu cái ly này nó đầy, mưa nó có rơi xuống, nó cũng tạt ra hết, tại vì nó đâu có chứa được nữa. Nhưng nếu mình đổ ra đi, ly này sẽ hứng được nước mưa, có phải không? Cái tâm mình cũng vậy. Nếu tâm mình mà rỗng rang, pháp thầy rót vô nhiều đầy tới nhiều. Còn mình lên nghe pháp với đầy những cái tâm trạng, một là khinh thường ngạo mạn, hai là không muốn nghe, gì gì đó, tâm mình nó đầy ắp rồi, nhiều pháp nó cũng lọt ra ngoài hết. Cho nên pháp của Phật như một trận mưa, không có phân biệt. Pháp của Phật như ánh nắng rọi xuống, không phân biệt. Chỗ nào bị che là chỗ đó nắng không tới, có phải không? Chỗ nào bị che là nắng không tới. Tâm mình bị che đậy bởi vô minh, bởi phiền não, nắng không soi. Once your mind has been covered, nothing can shine now. Nothing can be shined. Cho nên mình là cây lớn thì hút nước lớn, cây vừa hút nước vừa, cây nhỏ hút nước nhỏ. Còn nếu mình là cái cây chết, cây khô thì nước không thấm. Cho nên á, khi nào mình nói việc gì, mình làm việc gì, lấy con mắt thứ ba. Nghĩa là gì? Tâm bình đẳng. Thầy bình đẳng đến mức nhiều khi có những cái việc thầy muốn nói, thầy nhìn lại, thầy thấy bữa nay thiếu thầy Đức Tạng, thiếu thầy Tịnh Tạng, không nói. Tại sao? Tại vì cái gì thầy muốn dạy, thầy muốn tất cả các thầy đều phải học. Có nhiều khi bữa nay nói điều này hay quá, mấy thầy không được nghe. Đến mức độ như vậy. Nhiều khi thầy muốn nói gì đó, cái thầy nhìn đại chúng thầy thấy không đủ, thôi thầy không nói. Vì cái tâm thầy bình đẳng, thầy muốn tất cả mọi thầy, mọi cô trong chùa, những gì thầy hướng dẫn đều được biết. Cho nên Phật nói pháp, Phật phóng quang ở ngay giữa chặng mài, nghĩa là tâm bình đẳng của Phật. Bàn, cho nên trong kinh không, những vị mà thính chúng mà ngồi nghe pháp, từ hàng Bồ Tát, tỳ kheo, trời đế thích, rồi thiên long quỷ thần, ôi đủ hết. Đó là biểu tượng cho cái gì? Có thể thời đó rồng nằm mà vô đó ngồi, phải không? Nhưng mà invisible, mình không thấy được. Và nó cũng có nghĩa là cái lời pháp này nó không phân biệt, ai nghe được pháp này đều có thể thành tựu hết. Cho nên mình học cái này cũng vậy. Tại sao mình đồng ý để mình livestream? Tại mình thấy những cái này Phật tử cũng có thể học, cư sĩ tại gia cũng có thể học, nếu các vị ứng dụng được, lợi lạc vô cùng. Đâu phải người tu mình, cái tất cả chúng ta ai sống trong chùa phải làm cái việc là chúng ta kết duyên lành với tất cả Phật tử tới. Không có thầy, mình là đại, mình Phật tử cũng phải đại diện. Mấy bữa cô nữ nè, từ nhân nè, Trần nè, ai gọi vô hai vị lấy nốt rất là kỹ, tên số phone ghi đàng hoàng, ngày nhận cái nốt đó luôn. Thầy về các vị trình, đó là kết đó. Người ta có lòng người ta gọi, mình phải đối đáp. Cho nên mình chịu cực, cái gì nó cũng phải thầy. Mỗi lần check mail ai muốn gì thầy phải ngồi thì làm từng mục vậy đó. Rồi bây giờ mình nói về cái hình ảnh Đức Chuẩn Đề mắt rồi phải không? Ngài còn nhiều chuyện để nói lắm, giờ nói hai chuyện quan trọng thôi. Cái tai của ngài, ngài có 18 cánh tay, 6 căn, 6 trần, 6 thức. The 6 senses, the 6 objects and the 6 consciousness. 6 căn, 6 trần, 6 thức. 8 bàn tay trái cầm những cái pháp bảo, 8 bàn tay phải cũng cầm pháp bảo, nhưng mà bên tay phải á, là cầm búa, cầm kiếm, cầm những cái món mà nó có vẻ nó hơi hung dữ một chút. Để làm gì? Để đối trị, hướng dẫn, giáo hóa chúng sanh ương ngạnh, khó hướng dẫn. Ở đời này cũng có những chúng sanh cứng đầu cứng cổ lắm chứ đâu phải bình thường, phải không? Còn bên này, ngài bên tay trái, ngài cầm những cái món hiền lành như chùm nho, sợi chuỗi, thí dụ vậy đó, tượng trưng cho gì? Độ cho những chúng sanh đầy đủ những căn lành. Hồi trưa này 2 giờ mình học đó, nhớ không? Tùy theo tâm lý mà dạy. Thì Phật Bồ Tát phương tiện cũng thế, đã là độ sanh thì phải có phương tiện. Mà có những phương tiện nhìn thấy nó hơi dữ đó, nhưng mà mục đích là cảm hóa những chúng sanh khó. Hay có những người á, người ta hay thừa cơ hội ăn hiếp người khác lắm. Người nào mà hiền là bị ăn hiếp suốt thôi. Nhưng mà tự nhiên cái người mà hay ăn hiếp người khác á, tự nhiên có một người đó quật trở lại, nín thinh không dám nói một tiếng. Đó là kiếm cung đó. Có những người người ta, nhưng mà có những người người ta rất là dễ thương, rất là hiền lành, rất là căn lành, thì chúng ta cảm hóa họ bằng những cái điều lành. Ở trong Lương Hoàng Sám á, mình đảnh lễ những người á, trong kinh gọi là chủ thiện phạt ác, hướng dẫn cho những người làm mà trừng trị những người làm ác. Hòa Thượng Trí Quang dịch rõ vậy đó. Bữa nào quý vị mở Lương Hoàng Sám bản dịch của Ngài Trí Quang thấy mấy câu đó. Còn ở trong cái bản Ngài Viên Giác thì hay dùng là chủ thiện phạt ác, nghĩa là hướng dẫn những người thiện phạt trị những người ác. Nhưng mà cái trị đó là ghét hay thương? Thương. Nhưng mà tất cả đều lưu xuất, bởi vì Ngài là chuẩn đề mà, làm sao mà không có thanh tịnh, không có công năng, không có thành thật được. Nhưng tùy cơ mà chúng ta cảm hóa. Mấy đứa mở lớp, mở khóa tu mùa hè đó, có phải mấy đứa nít mà nó vô tu, có đứa rất dễ dạy mà có đứa rất khó dạy không? Có đứa nào không dạy khó dạy thì cũng phải dạy thôi. Nó tới đây rồi sao không dạy nó được? Nhưng mà những đứa phải xài tới kiếm, phải xài tới cung, phải xài tới những cái gì mà nó binh khí. Còn có những đứa dễ lắm, nói đâu nghe đó, hướng dẫn gì nó nghe lời. Thì những đứa là những đứa phải xài tới bàn tay trái. Hiểu được chỗ đó không? Cho nên 18 tay của Ngài cầm những cái pháp khí đó, tất cả đều lưu sức. Cho nên nó ở cái bàn tay, cái bàn tay chính đó, mặt ấn chuẩn đề. Bắt cái ấn chuẩn đề, bắt ngay đây. Thì ấn này là biểu tượng cho gì? Tất cả mọi sự thành tựu lưu xuất từ tâm. Cho nên thường mình bắt ấn để ngay ngực. Và ấn là gì? Là sự xác định. Ấn là sự xác định. Hay là Đức Phật cái ngày ngồi vậy nè, ngày để cái ấn này. Đây là cái ấn nè, xác định sự định tâm. Cho mình đưa chén cơm lên bắt cái ấn nè. Con xác định đây là giờ phút giới định tuệ có mặt, đây là giờ phút cúng dường viên mãn, cho nên đưa bát cơm lên. Đây là sự xác định. This is the seal. Mà seal nghĩa là gì? You firm it. Cái gì mà seal xuống rồi là không thay đổi. Còn chưa nói tới cái mão của Ngài nữa nha. Mình muốn biết bài chú đó nói gì thì mình nghe lại Đại Bi Thập Chú thầy giảng. Còn đây là tại vì nó liên quan đến cái bữa ăn của mình, tụng chú chuẩn đề. Thì mình nói tại sao mà các tổ lại đưa bài chú chuẩn đề vào cái phần kết trai. Bởi vì cái nguyện lực của Ngài là muốn thành tựu cho tất cả chúng sanh. Muốn mà thành tựu cho tất cả chúng sanh, mà thành tựu mọi phước lành cho tất cả chúng sanh. Thì chúng ta cũng vậy, người cúng cũng có phước, người nhận cũng có phước. Tại sao? Tại vì người nhận tu tập trọn nên phước lành. Người cúng đem tất cả tâm thành đến cúng, cho nên người nhận người cúng phước báo đầy đủ. Cho nên gọi là Phật mẫu chuẩn đề. Người muốn tu mà không có phước không làm được gì. Người không có phước là không có gì đó. Cho nên mình phải nhớ là đời này mình có phước, nhưng chúng ta có biết giữ phước đó không? Đó là tùy vào cái sự tu tập của chúng ta, cái sự tuệ giác của chúng ta. Ví dụ như mình có một cây bồ đề đẹp, mình có biết dưỡng nó không? Mình biết dưỡng thì có thể nó lâu hơn, không biết dưỡng thì nó mau chết hơn. Hay là một bình hoa cũng vậy, thường xuyên thay nước chăm sóc nó thì nó sẽ sống lâu hơn. Ở đây có một cô có hay cúng bông cúc lắm, phải không? Cái cô đó có đem lên bông cúc của cúng. mà cứ hai ba ngày cô lên là cô thay nước. Cho nên cái bông cúc của cổ để lâu lắm, không biết có ai để ý không. Cô rất thích cúng bông cúc, mà cô mua cúc lên cô để hai ba ngày cô lên cô thay nước, cô chăm sóc. Chờ cái bình cúc của cổ lâu lắm. Cái gì cũng vậy, mình cũng thế. Thật ra chúng ta tu được chứ không phải không tu được đâu, nhưng mà cái điều là chúng ta có chăm sóc cái đời tu mình không, con đường tu, cái chí nguyện mình không. Mình lập gia đình mình có hạnh phúc rồi, mình có chăm sóc hạnh phúc của vợ chồng không? Mặc dù người đó là chồng là vợ mình, mà mình không tưới tẩm thì họ cũng sẽ chết ngắt thôi. Họ cũng giống mình vậy, họ cần những cái giọt nước, họ cần những ánh nắng. Thì tại sao mình cứ phải đối xử với họ khô cằn, không có một chút từ tâm, không có một chút quan tâm thì họ phải chết thôi. Con mình cũng vậy, huynh đệ mình cũng vậy. Cho nên mình như cây cối vậy đó, cần nắng, cần nước. Nước là tình thương, nắng là hiểu biết, là trí tuệ. Cây mà có nước có nắng thì cây nó sống lâu, nhưng cũng phải tưới cho vừa chừng nha. Tưới mà nhiều quá thì nó làm sao? Nó úng, nó chết. Những người con vậy đó, mình thương nó quá, cái gì cũng lo hết, cái tự nhiên nó dở, nó không biết gì hết, và thậm chí nó hư luôn. Cho nên đời đạo đâu có gì khác đâu. Cái quan trọng là mình có thật trí để mình nhận ra không. Biết rằng cuộc đời này là tạm hết á. Thầy trò mình ngồi đây cũng tạm, rồi mai đây mỗi người một ngã, kẻ trước người sau, lần lượt cũng đi hết. Nếu mình ở đời này mình còn duyên lâu thì tu cho tới già, tới chết. Còn người nào mà duyên ngắn thì nhiều khi nửa đường ra mình đâu biết được. Nhưng mà hãy có mặt cho nhau hết lòng. Cho nên thí dụ như đường tu của mình gặp khó khăn á, mình khoan trách ai cái đã. Mình hãy nhìn lại mình, sự tu tập của mình như thế nào. Tại sao các huynh đệ khác, các thầy khác, các cô khác, những người xuất gia giống mình, người ta vẫn có hạnh phúc mà mình là không? Mà người ta cũng giống mình thôi, cũng ăn chay ngày ba bữa, cũng học giống mình, nhưng mà mình không có tiếp nhận cái lời, mình không có thực hiện cái sự tu tập. Hoặc là mình nghiệp nhiều quá, nghiệp chướng nhiều quá, tự mình phải lo sám hối. Đừng thấy huynh kia ổng tụng kinh ngày có một lần mà. Không, mình khác. Mình nghiệp nhiều lắm, chịu khó sám hối, chịu khó tụng kinh. Đừng nghĩ tụng kinh trả bài Phật. Tụng kinh là một giây phút để chúng ta trở về. Mà thầy được cái hạnh phúc là từ nhỏ lớn thầy chưa bao giờ biết chán tụng kinh. Hồi nhỏ là cỡ sa di đó, thích tụng kinh lắm, ghiền tụng kinh luôn á. Trời ơi, mỗi lần thầy lên cây cúng ngọ thầy tụng sám tụng đồ. Tại sao? Thích thú. Chứ không phải lên tụng lại lẹ đi xuống. Tại vì mình tụng kinh là một cơ hội. Nhiều khi mình tiếng Mỹ nó kêu là play, chơi á trên đó. Rồi mình vậy mình hiểu đại khái cái ý nghĩa chú chuẩn đề rồi ha. Sau khi tụng chú chuẩn đề xong mình tụng bài kệ nè: sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị nhạo bố thí, hậu tất đắc an lạc. Sở vị bố thí giả tức là nói đến cái người bố thí, nói đến cái người cung cấp cho mình. Tất hoạch kỳ lợi ích, tức là chắc sẽ được, chắc chắn sẽ được. Cái chỗ chắc chắn sẽ được sự lợi ích. Hoặc là gì? Hoặc là được, hoặc là nhận được. Tất hoặc kỳ lợi ích, người cúng sẽ được lợi ích. The one who gives will benefit from this donation, from this offering. Cái nghĩa của cái câu đó vậy đó. Nhược vị nhạo bố thí, nếu anh vui mà anh cho. Chỉ nhạo là thích đó. Chỉ nhạo là thích. Thí dụ như người ta nói tiên nhạo sơn thủy, bậc tiên hiền là ta thích núi non, non nước xanh, núi đẹp vậy đó. Còn mình không phải tiên cho nên mình thích gì? Thích thị thành, thích city. Còn bậc tiên là ta thích ở yên tĩnh, lên núi ta ngồi ngắm mây, nghe nước chảy. Đó là bậc có cốt tiên đó. Ví dụ người nào mà thích nghe tiếng gió, thích nghe tiếng lá cây, thích nghe tiếng sóng biển, thích nghe tiếng chim hót là mình biết mình có cốt tiên rồi đó. Còn người nào mà thích nghe nhạc rock and roll, thích gần gần gầm âm vậy đó, mình biết mình cốt gì rồi đó. Chữ cốt là gì? Xương á. Ví dụ mình nghe kinh mình thích lắm, biết mình cốt tu, người ta hay kêu vậy đó. Cái cốt là cái gốc. Nhược vị nhạo bố thí, người vui mà bố thí thì về sau sẽ được an lạc, hậu tất đắc an lạc, sau này sẽ được an lạc. Cái câu nó nghĩa đơn giản vậy thôi. Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, người bố thí hôm nay sẽ được nhận được bao nhiêu cái điều lợi ích. Nếu vì vui mà cho thì sẽ được an lạc. Tại sao? Tại sao nó vui cho mà sao được an lạc? Khi mình cho mình không có vui á thì làm sao sau này mình vui được? Bây giờ mình nói sự tu tập nè. Ví dụ như bây giờ mình thấy thầy này, thầy cần cây viết. Mình có một cây viết, vui vẻ cho. Đói. Lúc cho là vui rồi phải không? Ai ngờ đâu ông xách cây viết cũng cho người khác. Buồn không? Nếu mình buồn vậy là chưa đúng phải không? Lúc vui mà cho thì ổng cho ai, tới chuyện của ổng. Khi mà ổng cần tôi có cái cây viết tôi cho là tôi vui rồi. Còn ổng cho ai đó là chuyện của ổng. Nhưng mà mình thường thường mình buồn lắm. Mà buồn nhất là gì biết không? Vừa đưa ổng, ổng xây qua ổng đưa người khác liền. Là cái đó đau khổ dữ lắm, chứ không phải buồn nữa nha. Trời ơi, ổng khinh tôi ra mặt vậy đó. Tôi mới vừa đưa ổng, ổng cho người khác liền. Nhưng mà nếu mình nghĩ rộng ra, nếu mình nghĩ mình rộng ra, quả thật cái tâm bố thí giữa mình với thầy hay giữa mình với người kia lớn lao. Mình có lòng bố thí cúng dường, thầy xây qua thầy thấy người khác cần thầy cho, không giữ. Hồi nãy mình là mình cho là ngã chấp không? Của tôi cho là pháp chấp. Rồi ông thầy cũng nhận xong, hồi nãy ông không có, ông không khổ, ông không chấp. Giờ ông có sao ông cho ông chấp? Ông chồng ai mà lấy của ông, ai lấy của tôi, người ta mới cho tôi mà tôi chưa xài, ai lấy của tôi, ông ngã chấp. Cho nên không khéo cái là mình chấp tùm lum hết. Cho nên hai tay của mình ngày nào nó cũng làm việc hết, chấp pháp, chấp mình, đặt chặt nó đi, đốt nó đi, lìa những cái chấp đó. Cho nên thí chủ cúng dường cũng vậy. Hồi nãy trên phương diện nhận cúng, chúng ta trân quý, người kia cũng làm hết lòng. Nhưng ngay cả người bố thí luôn, anh phải tập đi. Trời ơi, bữa tôi đem tới tôi cúng vậy đó, mà tụng sơ sơ là không, không có tụng lâu. Chùa kia người ta tụng lâu lắm, ta tụng kỹ lắm. Thật ra nhiều khi mình đừng quan niệm vậy. Không, một niệm chí thành nhân thiên cũng cảm ứng. Một niệm tâm lành thì cả trời người cũng cảm ứng. Mà hơn nữa mình cũng là được rồi. Còn tất cả mọi việc khác tùy theo các vị. Đó hồi nãy bước đầu thì mình hướng dẫn là như vậy, nhưng cái rốt ráo của mình cũng là gì biết không? Gate. Vượt qua. Cho nên cái bài chú Đại Bi ấy, cái câu cuối là gì? Án tức điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà. Đó là câu chú duy nhất của chú Đại Bi. Còn từ Nam Mô Hắc Ra Hắc Na gì đó là mấy câu ca ngợi tán thán chư Phật, đọc lên hiệu của các Phật, các Bồ Tát thôi. Còn cái bài tâm chú của Đại Bi nó chỉ có câu cuối thôi. Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà. Nghĩa là gì? Thành tựu mọi ước nguyện, thành tựu mọi cái sự kiết tưởng. Cho nên khi mà cái câu chú đó để dùng cạo tóc đó, các vị nào cạo tóc cũng tụng chú đó đó, phải không? Thế trừ tu phát, đương nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt, án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà. Cho nên khi mình cạo tóc tụng chú đó, đó nghĩa là gì? Con phủi tóc hôm nay nè, con nguyện cho con phủi sạch phiền não nè, con nguyện cho con gột sạch mọi bụi trần trong tâm con nè, bao nhiêu cái khổ đau con cứ chồng lên đầu con, giờ con lấy con cột phủi xuống. Có phải không? Ai nói gì cũng gom đây để, ai nói gì cũng gom đây để, ai làm gì cũng gom vô đây để. Nhức đầu, ngủ không được, ăn không ngon. Cho nên cuối cùng á, phải lấy cái cây dao phủi nó đi, cạo nó đi. Cạo mà sợ nó còn sót lấy tay rà, vậy mà thỉnh thoảng còn một hai cọng nó dính nữa nhé. Nghĩa là mình muốn chắc chắn rằng nó phải sạch. Thì các vị mình học xong rồi mình thấy sự tu tập của mình nó nằm răng nhán nhán mỗi ngày ở trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên người tu là gì? Là một người phát tâm muốn tu sửa mình, muốn sửa đổi mình. Thế thôi chứ có gì đâu. Nhưng mình sửa đổi full time. Còn cư sĩ người ta ngoài đời thì đôi khi người ta còn cuộc sống thế gian. Nhưng người cư sĩ vẫn đang mong mỏi mình thu sửa mình, cho nên bắt đầu đi chùa tu. Cho nên dù mình gặp người nào mà tu chưa giỏi, mày mà tu cái gì? Mày tu mày vậy á? À, nhờ tôi tu mới vậy đó. Tôi không tu còn thần sâu quỷ khóc nữa. Cho nên người tu nó chỉ đơn giản. Đừng có cười người tu, đừng có nhạo báng, đừng có thấy rằng tu là gì? Là cái người có chí hướng muốn thay đổi mình thôi, không có làm gì đâu. Mình chưa thay đổi mình được thì đừng nghĩ tới chuyện làm Phật, làm tiên gì hết. Làm người thường thôi mà chưa được thì làm gì vậy? Cho nên chỉ là một người tu, sửa mình trong từng giây từng phút vậy. Ví dụ như mình ngồi mỏi lưng quá, cái mình sửa cái cách ngồi. Mình nhìn đây nó mỏi quá mình sửa thì cũng thế thôi. Mình muốn comfortable, mình muốn dễ chịu thì mình phải sửa đổi. Cứ lấy cái cuộc lấy mình ra mà ứng xử trong đời thôi. Mình nằm cái thế này mình ngủ khó chịu, mình sửa cách lại nằm cho nó dễ chịu, thì phải nhớ mình phải sửa mình như thế nào để mình dễ chịu, nhà người khác cũng dễ chịu với mình. Từ đó mình nghiệm ra được sự tu hành chứ gì đâu. Leo lên xe ngồi mà ai mà chân dài quá, người ta dời ghế cái mình bước lên mình đạp không tới, thế thì mình làm gì? Mình để vậy à? Hay là mình kéo ghế xích vô? Mình phải chỉnh cái ghế lại. Ông thầy Đức Tạng mà ông lên xe thầy ông xài rồi thầy lên thầy phải sửa, đúng không? Mình phải sửa cái kiến nè, mình phải sửa cái ghế nè, để cho nó vừa với cái tầm của mình. Rồi ngược lại, thầy xài xong thầy lên thầy phải sửa, Thầy phải đẩy cái ghế ra, thầy phải sửa cái kiếng lên. Thầy lên xe, thầy làm vậy cái thầy. Người tu của mình cũng vậy thôi chứ có gì đâu. Mình cứ sửa cho nó vừa lòng mình, mà hãy vừa lòng mình là khi nào mình, cho nên khi mình nhìn kiếng sao kêu đẹp, tôi được vậy đó. Mình tự tin là mình nhìn mình ok là mình tự tin mình bước ra thôi. Chứ nếu mà nói đẹp, ai biết đẹp cỡ nào? Thường thường hỏi đẹp, ai nhìn đẹp? Mình nhìn mình đẹp trước nè. Để ý có phải không? Có phải là mình nhìn vô kiếm mình ok rồi là mình mới dám bước ra không? Vậy thì ai khen mình trước? Mình khen mình mà mình tự bằng lòng với cái đẹp của mình. Tu nó chỉ vậy thôi. Cái áo mà không vừa phải sửa. Cái tóc cắt hư sửa. Cái gì mình không vừa là điều phải sửa hết. Thì thế tại sao mình không sửa mình? Mà sửa mình là mình tu chứ có gì đâu. Chữ tu nghĩa là mình sửa mình. Mà mình sửa mình thì mình vui và người khác cũng được vui. Nếu vì hôm nay mà bố thí, về sau sẽ an lạc. Hôm nay mà anh tu, ngày sau có an lạc. Cho nên tu nó có bốn dạng. Một là trước khổ sau vui. Hai là trước vui sau khổ. Ba là trước khổ sau khổ. Bốn là trước vui sau vui. Mình là gì? Mình bây giờ đang là trước khổ sau vui, hay là mình trước khổ sau cũng khổ luôn? Tùy theo mình. Những vị nhà bố thí hậu tất đắc an lạc. Nếu hôm nay mình vui, ngày sau mình sẽ vui. Mình sống đang có an lạc, chết sẽ có an lạc. Cho nên mình đặt một câu hỏi, chết đi về đâu? Không cần soi căn soi cốt, không cần ai thần thông nhãn lực gì hết, tự mình biết mình đi đâu. Mình nhìn theo cái cách sống của mình hiện tại, mình biết mình sẽ đi về đâu. Mai học tiếp.
Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nên.